thân ngồi vững chãi, các bắp thịt khoan thư, thần kinh an định. Đây là cái việc mà các vị mà muốn tu lâu dài phải có. Không nghĩa là dĩ nhiên là nếu các con ngồi kết già, nhưng mà thầy thấy ngài Tâm Giác khi ngài ở Nhật, ngài học ở bên Nhật, ngài về thì ngài có cho biết rằng các hòa thượng ở bên Nhật, các ngài đều nói là bên ni người nữ không có được ngồi kết già, bởi vì những các cái bộ phận ruột gan với những các cái bộ máy của mình về cái việc mỗi tháng có kinh nguyệt, cho nên ngồi kết già không hợp với người nữ. Cho nên ngài bắt buộc người nữ chỉ được ngồi bán già thôi, mà muốn ngồi bán già lưng thẳng ấy, thì phải có cái bồ đoàn. Thế những vị nào mà định tâm mà tu, để tâm mà tu cái pháp môn này thì phải ngồi bán già, chớ có tập ngồi kết già, vì các hòa thượng nói là nó hại cho cái khí huyết của mình, nó lưu thông không được các bộ phận của người nữ. Cho nên ngồi bán già thôi, mà phải lo có một cái bồ đoàn tốt. Vị nào có tiền thì tự lo tự sắm lấy, còn vị nào không có thì có lời xin lên ban chức sự để ban chức sự xếp đặt cho có một chiếc. Đã. Thì phải ngồi có bồ đoàn, không có bồ đoàn cái lưng nó không thể thẳng được, bởi vì mình ngồi bán già. Thật ra ngồi kết già cái lưng nó cũng khom khom về đằng trước. Thế nhưng mà các ngài ngồi kết già, các ngài nói rằng như thế là tốt, thì thôi việc của các ngài mình không biết. Nhưng mà bên ni, bên nữ thì ngài hòa thượng Tâm Giác, ngài nói là các hòa thượng ở bên Nhật, người ta kinh, các ngài kinh nghiệm nhiều, các ngài tu có kinh nghiệm, các ngài dạy bên nữ không được ngồi kết già. Chúng ta bắt buộc phải ngồi bán già, mà ngồi bán già thì phải có cái bồ đoàn nó mới thẳng được cái lưng. Thì cái bồ đoàn là thầy thấy các con làm bằng vải mới làm bằng bông gòn, nó cứng, mà ngồi nó cứng cái xương sống thì nó cũng có cái chỗ hại. Cho nên chúng ta bắt buộc phải có cái bồ đoàn bằng mousse. Nếu mà có tiền thì mua hẳn cái miếng mousse nguyên, nhưng mà thầy thấy nó phí, mình cứ mua những cái mousse gọi là gì, mousse vụn. Thế thì để làm bồ đoàn. Cái thầy nhắc lại là tất cả chị em mỗi người phải có một cái bồ đoàn vừa với cái lực lượng của mình ngồi. Cho nên là làm phải đo cho nó vừa cái lượng, chứ không nói chuyện mà không cần được. Nó cũng có những cái thiết yếu cần. Thế còn những vị mà hoặc là bệnh hoạn hoặc già như thầy, bây giờ ngồi bán già ngồi không nổi thì xin cứ ngồi ghế. Đó. Những ví dụ như Tịnh Tuệ, cái chân của con nó có cái chỗ nó không có được bình an, thì con xin phép trong chúng cho ngồi ghế cũng được. Thì tự phép cái ghế cao thấp thế nào nó vừa ý của mình thì tự lo sắm lấy một cái. Thế thì làm sao? Nhất là cái lúc ngồi là phải, đây có dặn là phải vững chãi là một. Chứ ngồi mà cứ thấy mình muốn ngã thì không được. Cái ngồi, lúc ngồi phải vững chãi. Các bắp thịt khoan thư. Khoan thư nghĩa là không phải mình cười, nhưng mà mình thả. Cái tâm ấy, nó không có bám víu một cái gì. Mỗi khi cái tâm mình bám víu một cái gì thì các bắp thịt của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Còn cái tâm mình thư thả thanh nhàn, không vướng một cái gì, thì các bắp thịt của mình nó khoan thư. Lúc thì thần kinh mới an định được. Thì đấy, nó cần phải những cái điều kiện vật chất như thế. Hơi thở điều hòa, tâm an ổn là hoa báo của thiền tập. Cho nên người ta nghe cái hơi thở, người ta biết cái người có bệnh hay không. Như thầy là người có bệnh, cho nên cái hơi thở nó có lên tiếng. Khi thở ra thở vào nghe tiếng, đó là tướng ở trong cơ thể mình có bệnh. Cái cơ thể, cái khi chỉ khi nào cái hơi thở của mình nó không có lên tiếng, nó êm, nó dịu, nhẹ nhàng. Đó là cái tướng mạo, cái vị đó là không có bệnh ở trong cơ thể.
Có lúc mà thầy mình đi đằng sau mình coi, mình thấy cái người và em thở mạnh lắm mà thầy như vậy.
Thì cái đó là bởi vì cái thở còn mạnh là cái tâm nó còn động. Đến cái khi cái tâm nó hòa thì cái hơi thở nó sẽ theo đó nó dịu dàng.
Lúc mà thở sâu thì nó mạnh.
Cũng có, mình thở sâu thì nó, nhưng mà bây giờ phải tập là đừng phải cố ý cho nó sâu, mà để mặc nó. Nếu hàng ngày mình vẫn tập, chứ không nên để ý cho nó cái hơi thở mình nó dài, hơi thở mình nó sâu, thì nhiều khi mình sinh bệnh. Cho nên để điều hòa. Còn cái hơi, cũng có nhiều khi mình mỏi nhọc, thành cái hơi thở của mình nó tự nhiên nó dài thêm lên, thì cái đó là lúc nó mỏi nhọc, mà là cái cơ thể của mình nó tự phản ứng, thì chỉ có một vài hơi thở thôi. Chứ còn nếu mà thở mà động đến thân ấy, thì chắc là không có được bền mà không tốt. Thở dịu dàng, êm và nhẹ thì là tướng mạo của cái vị khỏe, bình an. Còn thật ra các vị thiền sư đó, các vị nghe hơi thở, các vị biết là mình bệnh gì, rồi các ngài chữa được. Do cái tập cách hơi thở này mà chữa được các bệnh ở trong cơ thể. Thế nhưng mà tại chúng ta chưa có phước được gặp những các bậc người ta tu chuyên môn. Chứ nếu mà có phước được các ngài thì các ngài dạy cho, thì các ngài chỉ nghe và thấy mình thở, các ngài biết mình bệnh gì, các ngài dạy mình cái phương pháp để mà điều hòa lại cơ thể. Thầy không hề dạy cái câu đó. Chắc còn nghe ai, thầy không bao giờ dám nói đến cái câu đó. Bởi vì phải có các bậc thiền sư mới dám dạy các con kéo hơi thở ngắn dài. Bởi vì nó sinh bệnh nó biết đường nào mà chữa. Còn thầy bây giờ là thầy chỉ giới thiệu cái pháp môn này, cái trí của mình, chứ không phải luyện cái hơi thở. Cái việc luyện hơi thở phải các bậc thiền sư, như thầy vừa nói, các ngài có khả năng, các ngài có, mình có bệnh, các ngài thấy được cái bệnh và các ngài chỉ cho mình cái cách để chữa được khỏi. Chứ còn thầy thì không có dám động đậy đến cái việc đó. Cái học cái tu chưa có gì, chỉ thấy cái pháp môn nó hay quá mà các con không được hưởng thì nó uổng. Cho nên là giới thiệu, thế thì khuyên, thì dám khuyên các con là cái hơi thở mình từ xưa nó vẫn bình an, vậy thì hãy cứ để yên nó đấy. Bây giờ luyện cái trí của mình trở về để mượn cái pháp môn này mà tiêu ba cái độc tham sân si, trừ những các phiền não. Bây giờ tu là tu về trí, chứ không phải dám tu về hơi thở. Các ngài ngồi thiền có mỗi vị người ta ta tu một pháp môn, có thể là người ta về hơi thở, mà có thể thầy thấy cái ngồi thiền ta tu về người ta luyện cái nước miếng nước bọt này. Chứ cái bụng nó reo thì thầy không biết, nhưng mà thầy biết là có cái pháp môn đó là của các vị tu tiên, chứ không phải thiền của nhà Phật, mà lối tu của các vị tu tiên. Cho nên các ngài có luyện cái nước miếng này, cái nước gọi là tân dịch này, cái nước miếng ở trong miệng của chúng mình nó có hai loại nước miếng. Có loại nước miếng hàng ngày của mình đây là để tiêu hóa thức ăn, để sát trùng ở miệng. Còn có một cái loại nước miếng nó bổ dưỡng, nó lại coi như thuốc bổ đó. Thế cho nên các ngài luyện cái nước miếng ở đây, thì mỗi khi các ngài ngồi cũng như mình ngồi thiền thì các ngài luyện cho nên nó nổi lên những cái cục ở chỗ này, cái nước miếng nó ở trong nó tiết ra, cho nên nó nổi thành những cái cục, mà các ngài đưa những cái cục ở cho bên phải đưa sang bên trái, cứ ở cổ nó nổi lên những các cái cục. Thì đấy, cái đó là cái pháp tu tiên của các vị luyện cái chất bổ của nước miếng để mà sống lâu. Cái đó thì cái việc bởi vì nó có nhiều thứ thiền định lắm, thiền định của các bậc tiên, thiền định của ngoại đạo, thiền định của phàm phu. Có những các vị người ta chỉ cần thần thông người ta cũng tu thiền định, nhưng mà đường lối của người ta khác chúng mình.
Mà thầy là ví dụ như có bệnh ở cái mũi hay có bệnh gì á thầy, thì cái hơi thở nó lên tiếng
đó, như thầy á, các ngài bảo rằng thầy là thầy có bệnh.
Thì bây giờ khi mà tập thì cái hơi thở nó lên tiếng thì phải tập nó nhẹ lại.
Thì bây giờ mình không nên, mình thầy đã khuyên các con là chúng mình học đây là chỉ để luyện cái trí và luyện cái tâm thôi, chứ không dám nói luyện cái hơi thở. Còn con muốn luyện hơi thở thì con phải tập những các vị thiền, những các vị tu thiền mà gọi là các vị thiền sư đó. Các ngài mới có khả năng dạy cho mình cũng dùng hơi thở mà chữa bệnh. Lại cái người ta nghe cái hơi thở mình, người ta biết là cô đau ở chỗ nào. Thế rồi người ta lại dạy mình cách thở thế nào để mà điều hòa lại cái cơ quan nó đang bệnh. Thế nhưng cái ấy phải là việc của các ngài, chứ thầy không dám. Thầy là chỉ dám, chỉ khuyên các con là quay mọi khi mình đem cái tâm ra ngoài, thì bây giờ đem cái tâm trở về, luyện là luyện cái trí, luyện cái tâm, chứ còn cái hơi thở để yên nó đấy, thầy không dám động. Nhỡ ra nó bệnh một cái không biết đường nào mà mò. Môn thở này là chữa được đủ các thứ bệnh này. Chính cái pháp môn này là các vị mà tu thật sự là các ngài chữa được hết các thứ bệnh, mà không phải thuốc men, chỉ dùng cái hơi thở mà chữa thôi. Thế nhưng mà phải có người chỉ dạy và điều khiển. Tâm an ổn là hoa báo của thiền tập. Cái gì đấy? Là hoa báo của thiền tập. Kinh niệm xứ không hề có câu nào nói đến để ý nơi đầu mũi, bởi vì có nhiều người lầm hai cái pháp môn. Cái pháp môn để ý nơi đầu mũi là cái pháp môn nói ở trong kinh Lăng Nghiêm. Thì có một vị ngài tu Viên Thông, ngài để chữa cái tâm tán loạn, hàng ngày ngài soi cái tướng sáng ở đầu mũi. Khi cái mắt nhìn vào cái đầu mũi này thì thấy có một chút sáng ở đầu mũi, nghĩa là để ý đến cái chóp mũi chứ không phải hơi thở. Thì những các vị ngài tu về cái chóp mũi này thì thầy nghe nói, thầy nghe một sư cô ở trên Thủ Đức, thì chính sư cô có tu cái pháp môn này, mà có một vị thầy dạy ngài tu ở Châu Đốc, mà ngài nói là ở Châu Đốc nhiều người tu đang tu cái pháp môn đấy, và có các như vị thầy của ngài rất là đắc lực đấy. Vậy thì đó là một pháp môn khác, chứ không phải là pháp môn tứ niệm xứ về hơi thở của chúng mình. Cái pháp môn về hơi thở của chúng mình ấy, như là người ta tu sổ tức thì có thể thuộc về cái pháp môn này được. Chứ còn đằng này là soi cái để ý lên cái đầu mũi này thôi. Cái hàng ngày mắt nhìn vào cái đầu mũi và cái tâm để ý lên cái đầu mũi. Thì hiện tại thấy sư cô nói thì chính sư cô cũng tu, và các vị ở núi Châu Đốc bây giờ số đông các vị tu cái pháp môn ấy. Nhưng ở đây có dặn là một pháp môn khác, đấy là một pháp môn khác, chứ không phải là cái tứ niệm xứ của chúng mình. Cho nên không có nên kéo pháp môn nọ dọ vào pháp môn kia, không có lợi ích. Dạ, hoa báo là cô phải chứng được, hoặc là ít nhất quả báo là ví dụ như cô phải chứng quả Tu Đà Hoàng hay A-na-hàm thì mới là quả báo. Còn bây giờ chỉ là cái tướng nó báo hiệu cái sự tu hành của cô có đắc lực, cho nên gọi là hoa, nó mới nở hoa chứ nó chưa kết quả.
Tức là mình tu hơi thở là cái hoa thở. Còn kiệt
đó. Hơi thở điều hòa, tâm an ổn thì mới là cái hoa báo. Chứ không phải cô cứ thở tràn cô mây đi mà cô gọi là cô được cái hoa báo. Kinh nghiệm xứ gần đây ở Miến Điện, thiền sư Mahasi dạy chú ý tới sự phồng xẹp của bụng. Thì đây là cái pháp phồng xẹp mà cô Tịnh Chân vừa nói. Cái này ở là mới cái vị ngài Mahasi ở xứ Miến Điện, ngài mới sáng, ngài mới phát minh những cái pháp môn này. Thì người ta tu tập theo và người ta thấy rất là tốt, rất là đắc lực. Cho nên thầy thấy bây giờ khắp các nơi đều các thiền đường người ta đều tập cái pháp môn này. Nhưng đây là một pháp môn mới phát minh ra, chứ còn chúng ta từ xưa thì cứ theo kinh tứ niệm xứ tu tập thôi. Đó, ngài Mahasi thì dạy để chú ý tới sự phồng xẹp của bụng. Mà khi đã chú ý thì chúng ta vô tình nhưng cũng đưa cái hơi thở về tới bụng. Còn ở các thiền đường đại thừa thì dạy chúng ta để tâm ở đan điền. Đan điền tức là ở dưới cái rốn. Thì thông thường ngồi hoặc niệm Phật hay là quán hơi thở, người ta hay để tâm ở dưới cái rốn, chỗ cái bụng dưới là chỗ đan điền. Còn khi đứng, khi đi, khi nằm thì hoặc là thở hoặc là niệm Phật, người ta tưởng đến gót chân. Đây là cái thói quen mà nhà chùa vẫn thường dùng.